Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sức khỏe để dìu dắt, để soi sáng, để làm bóng cây rộng lớn mát mẻ cho tất cả quý Phật tử nương theo tu học. Và kính chúc tất cả quý Phật tử luôn siêng năng, tinh tấn nghe học giáo pháp, ứng dụng theo giáo pháp để có một cuộc sống hạnh phúc an lạc trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Minh Thành không có những cái điều gì đặc biệt sâu xa, mà chỉ bằng tất cả tấm lòng của mình để chia sẻ những cái điều mà đã tu đã học cùng tất cả với Phật tử. Trong mấy ngày qua Minh Thành vô cùng cảm động trước cái tấm lòng thương tưởng, cái tấm lòng lo lắng cho hàng đệ tử xuất gia của Hòa Thượng trụ trì. Mấy ngày qua Minh Thành được Hòa Thượng chăm sóc rất là kỹ lưỡng, cho nên quý vị nhìn thấy mặt Minh Thành tròn hơn chút. Buổi sáng cũng được Hòa Thượng cho dùng sáng ở quán Tây, buổi trưa ăn cơm ở quán Ấn Độ. Hòa Thượng dạy rất nhiều điều rất là bình dị, rất là gần gũi thực tế ở trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nhưng Minh Thành có một cái cảm nghĩ rằng là nếu như bây giờ không những là ở nước Việt Nam mình mà ở nhiều nước ở trên thế giới cũng khó mà tìm được một vị thầy thứ hai như Hòa Thượng. Hòa Thượng có một dáng vẻ của người xưa, đây là cái đạo hạnh của Ngài, cái cuộc sống của Ngài không có hưởng thụ cho cá nhân, cho bản thân mình, mà là hy sinh lo cho mọi người, lo cho Phật tử, lo cho chúng sanh từ xuất gia cho đến tại gia. Những cái điều Hòa Thượng dạy thì chúng ta thấy giống như là một người cha mà lo lắng cho những đứa con trẻ nhỏ. Chính điều đó Minh Thành rất là cảm động sâu sắc và được học hỏi rất nhiều từ nơi Hòa Thượng. Tiếp theo đó là Minh Thành vô cùng xúc động trước cái sự quan tâm lo lắng chiếu cố của tất cả quý Phật tử. Tuy rằng là qua đây là ở một đất nước khác, nhưng mà có một cảm giác giống y như là đang ở Việt Nam mình. Quý Phật tử rất là thân mật, rất là gần gũi và rất là hoan hỷ vui vẻ. Mà nhất là khi Minh Thành bước vào nhà của quý Phật tử hay là bước đến chùa ở tại nơi đây, Minh Thành thấy mặt người nào người nấy cũng sáng rỡ, tươi rói trơn. Vậy là cũng có niệm Phật, nghe Pháp, ứng dụng tu tập phải không? Có không? Tu nhiều hay đi chơi nhiều thú thiệt nghe coi. Thì nhất là cái điều làm cho Minh Thành á cảm phục là nếu Minh Thành ở đây chắc cũng chưa tu giỏi bằng quý vị nữa. Tại sao vậy? Tại vì ở nước mình thì những cái phương tiện về phát triển, về vật chất tiện nghi vân vân, nó còn hạn chế, cho nên cũng dễ tu hơn, khổ khổ và dễ tu hơn. Quý vị ở cái chỗ là văn minh phát triển, nhiều thứ hấp dẫn lôi cuốn, mà quý vị chịu tu vậy chắc là giỏi hơn rồi, phải không? Cho nên cái chỗ đó là Minh Thành phải là tán thán khen ngợi. Nhưng mà mới nghe khen cái tình hình lỗ mũi, phải không? Giờ tới chê cái chân sụ mặt xuống, phải không? Như vậy tuy rằng cũng có tu rồi đó, nhưng mà giờ muốn tu thêm khá khá nhiều hơn nữa, cho nên lâu lâu á thì cũng là nhờ quý thầy qua để nhắc, phải không? Nhắc chừng chừng, nhiều khi quên Cho nên có những cái buổi mình gặp gỡ để mà chia sẻ. Đối với tất cả quý Phật tử ở tại nơi đây thì mình thành thấy được cái tâm tư của rất nhiều người là mong mỏi cũng như là khao khát được cùng chung với nhau để mà tu tập, cùng chung với nhau để mà nghe pháp, cùng chung với nhau để mà hỗ trợ, để giúp đỡ lẫn nhau. Quý vị thấy trong cuộc sống mình có cần người khác giúp đỡ lo lắng cho mình không? Cần nhiều không? Thì như vậy đó, là ai ai trên cuộc sống cũng cần người khác quan tâm, lo lắng, hỗ trợ, giúp đỡ cho mình. Mà nhất là mình ở nơi xứ lạ quê người. Cho nên cái tinh thần đoàn kết, cái tinh thần mà tương thân tương ái, hỗ trợ cho nhau, nó rất là trọng yếu, rất cần thiết. Chính vì thế mà chúng ta đặc biệt quan tâm tới cái vấn đề này. Trong kinh Đức Phật dạy rất là nhiều điều, mà những cái điều cần thiết không thể thiếu được để mà phát triển, để làm hưng thịnh cho một cộng đồng, cho một cái đoàn thể. Ngài dạy rất là rõ. Thì Ngài dạy chúng ta điều thứ nhất á, là phải thường gặp gỡ và tụ họp lại với nhau. Cái điều thứ nhất mình muốn cho cái đoàn thể, cho đồng bào của mình, cho bà con của mình, người Việt của mình, muốn có được cái sự phát triển, muốn có được sự mạnh mẽ, muốn có được sự hưng thịnh á, thì phải thường gặp gỡ và tụ họp lại với nhau. Quý vị có gặp gỡ nhau nhiều không? Có không? Bao lâu gặp nhau một lần? Bao lâu? Đó, thành ra Đức Phật dạy cái điều đầu tiên á là thường gặp gỡ tụ họp lại với nhau. Cho nên á, chúng ta nên có cái sự quan tâm, là phải có những người có cái tâm nghĩ tới cái chung, cái lớn, để mà mình có cái sự liên lạc nhắc nhở với nhau. À, mình có cái chỗ đó, có thầy, có đạo hạnh, phải không? Rồi có cái nơi để mà mình tập trung lại, để mà nghe những cái lời dạy của thầy, hay là có những cái buổi chúng ta là bàn bạc chia sẻ những cái khó khăn, hay là những cái trắc trở gì đó trong cuộc sống, trong cái sự tu học nhân dân. Nên cái điều thứ nhất là chúng ta để ý cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, tụ họp lại nhau để làm gì ha? Chỗ này mới quan trọng mà. Không phải tụ họp để xí xô xí xào, phải không? Để mà tâm sự chuyện lời lỗ vân vân, chuyện đó thì mình nói nhiều rồi. Cho nên tụ họp lại để làm gì? Đức Phật dạy chúng ta điều thứ hai á, tụ họp lại để mà giúp cho nhau tiến bộ và làm tròn cái nhiệm vụ, giúp cho nhau tiến bộ và làm tròn nhiệm vụ. Tiến bộ về mặt tu tập, tiến bộ về mặt hiểu được cái chánh pháp, mình tiến bộ về cái mặt xây dựng cái cuộc sống tốt đẹp của người Phật tử, giúp cho nhau tiến bộ. Thấy người nào đó sa sút, thấy người nào đó bê trễ, thấy người nào làm biếng đó, thì mình phải nhắc nhở, phải không? Người ta nhắc nhở mình có chịu nghe không? Có giận không? Có không? Cái chỗ này phải để ý, phải không? Nhắc là người ta thương mình, phải không? giúp cho mình tiến lên thì mình phải là rất là vui vẻ cảm ơn. Chứ giờ nhắc mà mình không vui hoặc là nhiều khi ghét thì mới mốt ta còn dám nhắc nữa không? Dám nhắc nữa không? Đâu thì ta đâu dám nhắc nữa. Nên quý vị thấy nhiều khi mình á là ở trên cái gương mặt nó bị dính lọ lem gì đó thì mình không có soi gương mình không thấy. Giờ có cái người kế bên nói, chị ơi, anh ơi, mặt bị dính rồi kìa, dính lọ kìa. Thì vậy mình nhờ nhắc thì mình mới vô soi gương, mình thấy mình lấy khăn mình chùi, phải không? Mà lấy giải mình lau thì nó mới hết. Thì vậy cái cảm ơn cái người chỉ đó không? Phải cảm ơn, phải không? Như vậy là chúng ta muốn tiến bộ thì phải thấy được cái chỗ dở, cái khuyết điểm mình. Mà muốn thấy được có khi mình thấy không rõ, phải cần người chung quanh thấy người ta nhắc. Mà nhắc như vậy mình biết ơn, mình cảm ơn thì người ta giúp mình, rồi mình giúp người ta lại, thì vậy mới tiến bộ. Chứ còn nếu nói một chút cái giận, nói một chút buồn, phải không? Nói một chút cái ghét, mai mốt làm sao người ta dám giúp mình được. Mà nếu không giúp á thì không có cùng nhau tiến bộ. Đó, cho nên cái điểm thứ hai mà chúng ta để ý đó là gặp nhau, hội tụ lại với nhau thì phải xây dựng cho nhau để mà tiến bộ và làm tròn cái nhiệm vụ. Quý vị có làm tròn nhiệm vụ chưa?
Chưa đấy ạ.
Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ gì? Bây giờ Minh Thành nói nhiệm vụ đơn giản gần gũi thôi. Cái nhiệm vụ mà gần nhất á là nhiệm vụ làm vợ làm chồng, phải không? Cái nhiệm vụ làm mẹ làm bà, phải không? Rồi đó, nhiệm vụ của gia đình làm con, phải chưa? Rồi cái nhiệm vụ đó của người Phật tử. Giờ đó mình á kiểm tra lại cái nhiệm vụ làm vợ chồng có được tròn vẹn hay chưa, có được là lo lắng đúng cái trách nhiệm, đúng cái bổn phận của người vợ người chồng chưa. Mình luôn luôn mình kiểm tra lại đó. Rồi á là cái bổn phận làm cha làm mẹ có lo cho con cái được tốt chưa, có giáo dục nó được á là mỗi ngày được thăng tiến hay chưa. Rồi là nhiệm vụ làm cái bổn phận làm con đối với cha mẹ, ông bà, cô bác, anh em, chẳng những ở bên đây mà còn bên quê hương mình nữa, phải không? Làm thì không dám ăn đồ ngon, không dám hưởng thụ nhiều mà để dành gửi về bên kia cho cha mẹ anh em, có không? Có không? Thì đó là cái bổn phận đó. Rồi từ cái bổn phận ở gia đình mình làm cho tốt thì mới tiến thêm cái bổn phận của người Phật tử, cái phụng sự cho Tam Bảo, ham lo lắng cho Phật Pháp Tăng. Như vậy đó, khi mà vào chùa đó thì bổn phận người Phật tử đó mình có kiểm tra lại chưa? Có chưa? Bổn phận người Phật tử đó lâu lâu có giận không muốn vô nữa, có không?
Có đấy nè.
Thành ra giờ mình nghĩ, nếu mà mình nghĩ tới cái chung, mình nghĩ tới cái lớn á thì mình sẽ bớt được cái sự xích mích, cái sự tị hiềm với nhau. Nghĩ sao vậy? Giờ mình nghĩ nè, bây giờ mình đi xứ lạ quê người, phải không? Làm việc khó nhọc, bao nhiêu cái thời gian mình lo cho cái ăn cái mặc rồi, cái công việc gia đình rồi, cái chồng con vân vân. Bây giờ mình đi vào chùa đó thời gian rất ít, nửa tháng được có một lần thôi. Mà nếu vô mà nếu nói một câu gì giận, làm hành động gì đó buồn thì vậy thì mất nhiều thời gian không? Mất nửa tháng có một lần thôi mà giận không vô thì vậy làm sao mà có cái sự mà là đoàn kết hòa hợp được? Mà không có đoàn kết hòa hợp được á thì chúng ta không có xây dựng được một cái mái ấm của tinh thần, của đạo pháp, của tình thương. Cho nên chúng ta để ý học, mình thấy á nhiều nước ở trên thế giới người Việt mình á có được một đạo tràng, phải không? Không những một mà rất nhiều đạo tràng. giờ mình học mình làm một thôi, một cái trước hả, cho thiệt tốt hả. À, thì vậy có nhường, có nhịn, rồi có hy sinh cái nhỏ, nghĩ tới cái lớn, hy sinh cái riêng mình lo cho cái chung, thì như vậy thì mới có thể hình thành được, mới có thể là xây dựng được. Chứ chưa nói phát triển, chưa nói tới cái chỗ mà rộng lớn, mới nói hình thành xây dựng được thôi. Như vậy mỗi người ý thức nghĩ tới cái chung cho Phật Pháp, mà đâu phải cho Phật Pháp, cũng là cho chính mình, phải không? Cho gia đình mình, cho con cái của mình, cho anh em bà con của mình. Như vậy đó là cái bổn phận của người Phật tử, bổn phận mình á. Cho nên chữ Tăng á, thì nhớ chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng. Mà Tăng là một đoàn thể, và đoàn thể đó là cái đoàn thể thanh tịnh hòa hợp, đó là nói người xuất gia. Và Phật tử cũng là học theo Tăng, thì Tăng á là cái tính chất hòa hợp. Cho nên chúng ta là nghĩ tới cái tinh thần đó mà mình về nương với Tăng, là về nương với cái đức tính hòa hợp đoàn kết. Dầu cho cái gì có buồn, có giận, có khó khăn gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng dẹp qua bên để nghĩ lo cái chung, thì như vậy á mới có thể xây dựng được, mới có thể làm tốt được cái nhiệm vụ của người Phật tử. Cái thứ ba đó là không đưa ra luật mới, chẳng hủy bỏ luật cũ, sống thích hợp với cái quy tắc nghi lễ cổ truyền. Mình không đưa ra thêm nhiều cái gì mới mẻ, vài bữa có đưa ra cái vụ này, vài bữa đưa ra cái vụ kia, phải không? Vài bữa đưa ra nọ, mà mình giữ cái nếp của Phật tổ dạy, của thầy dạy, mình giữ cho vững rồi đó, không có hủy bỏ những cái điều mà tốt đẹp từ xưa tới giờ, sống thích hợp với những cái quy tắc, những nghi lễ cổ truyền từ xưa trao lại. Cái điều thứ tư á là chúng ta hỗ trợ, tôn kính, đảnh lễ và nghe lời dạy của các bậc trưởng thượng. Mình có sự giúp đỡ, mình có sự cung kính, quý trọng, và mình nghe lời dạy của những bậc thầy. À, thì như vậy là Minh Thành thấy quý vị có điều này á, phải không? Có hỗ trợ giúp đỡ, rồi có cung kính thầy, bị la bị rầy vậy chứ cười riu riu à, phải không? Chứ không phải giận, phải không? Nếu giận thì đâu có tới giờ mấy chục năm rồi dạy dỗ la rầy, nhưng mà cũng vẫn quý trọng tôn kính thầy đó. Rồi đó là nghe lời dạy, nghe lời dạy mình ứng dụng, mình thực hành trong cuộc sống. Cái điều tiếp theo đó, thứ năm là giữ gìn, kính trọng và làm vẻ vang cho Tam Bảo. Giữ gìn, kính trọng và mình làm vẻ vang cho Tam Bảo. Cái điều thứ sáu là bảo bọc, bên vực và nhiệt thành ủng hộ các cái bậc tu hành chân chánh, hay là nói bậc A-la-hán á. Rồi những cái gì chưa đến thì mình làm cho sẽ đến, mà đã đến rồi thì được sống an lành, bảo bọc, binh vực và nhiệt thành ủng hộ các cái vị tu hành chân chánh. Những vị chưa đến thì mình tạo điều kiện cho các vị đó đến, mà đã đến rồi thì được sống cuộc sống an lành. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh, chúng ta đem đó để ứng dụng, để xây dựng cái đạo tràng, cũng như xây dựng cái cuộc sống của một người Phật tử tại gia. Giờ chúng ta nói thẳng vào trong cái cuộc sống thực tế của hiện tại, thì quý vị thấy như Đức Phật dạy chúng ta có rất nhiều điều, nhưng mà cái điều đầu tiên á là Đức Phật dạy mình á, như trong những cái lời nguyện mà quý vị tụng kinh A Di Đà đó, thì có những cái lời nguyện là vô đối quang, vô ngại quang và quan hỷ quang. Tức là những cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó. Quý vị niệm Phật, có niệm Phật thường không? Có không? Như vậy thì Đức Phật A Di Đà có rất nhiều cái ý nghĩa, cái tên của ngài á, mà trong đó có ý nghĩa là vô đối, là không có đối địch, không có đối xứng, vô ngại là không có chướng ngại, tự tại. Và cái điều thứ ba nữa đó là hoan hỷ. Nhờ mình học Phật pháp mình hiểu rồi, mình thấy rằng là không có ai là cái người đối địch, không có ai là cái người mà mình thù hận, không có ai là cái người mình ganh ghét, mà ai cũng là bạn của mình hết. Giờ trong bụng quý vị còn ghét mấy người, thú thiệt nghe coi, trong bụng còn ghét mấy người? Người đưa lên, con cô đưa lên một người, còn mấy người kia còn ghét ai không? Không dám nói. Con cô nó ghét một tí rồi bỏ à. Có ai ghét nhiều nhiều không? Bật nhiều lần thì có, mà không có ghét lâu, phải không? Ở chỗ này quý vị thấy mình học Phật mình biết ứng dụng thì rất là hay. Hồi xưa mình không hiểu đạo á, thì mình sống là chỉ sống cho mình thôi, mình chỉ biết mình thôi, phải không? Nếu hơn chút tí nữa là biết cha mẹ của mình, biết vợ chồng con cái mình thôi, phải không? Thường thường là mình sống vậy. Nhưng giờ quý vị học hiểu đạo rồi, quý vị hiểu hơi rộng ra một tí. Giờ bên thành hỏi thiệt quý vị, giờ nếu như mà mình không có cơm ăn, không có hủ tiếu phở bánh mì vân vân, mình có sống được không? Có sống được không? Không sống được, phải cần nhờ mấy thứ đó, phải không? Như vậy là có mấy thứ đó mình mới sống được, không có mấy thứ đó là mình đâu có sống được. Vậy mình có cảm ơn phở với bánh mì hủ tiếu không? Có không? Bây giờ mình thành nói cái gần hơn nữa, cái gì đang ngồi ở đây làm cái gì rất quan trọng, không có làm nó chết liền, ai nhớ đang làm gì? Vậy là cũng kha khá, có nhiều người nhớ rồi ha. Đang hít vào thở ra, phải không? Là mượn không khí, phải không? Mượn vô và trả ra. Có ai ngồi đây không mượn không khí không? Không thở không? Có không? Giơ tay lên coi. Vậy là ai cũng mượn không khí hết trơn. Thế vậy quý vị có cảm ơn không khí không? Có không? Nhưng mà cái này chắc ít nhớ lắm, phải không? Nhớ tháng này thu hoạch được bao nhiêu, thấy chưa? Nhớ chuẩn bị Tết này, lễ chương trình này đi chơi ở đâu, phải không? Thì nhớ nhiều hơn, còn thở chắc là ít nhớ lắm. Cho nên giờ mình thành trở lại cái vấn đề, những cái gần đi rồi tới cái xa, quý vị thấy đối với con người mình mang ơn rất nhiều, nhất là ông bà cha mẹ, phải không? Không có cha mẹ làm sao có mình, không có ông bà mình làm sao có mình, phải không? Rồi người thứ hai là ai mình mang ơn nặng nhất? Nói gần trước cái, hay trong gia đình trước đi? Cha mẹ, ông bà, rồi giờ tới người kế đó là ai? Ai? Vợ chồng của mình. Mình mang ơn nhiều không? Người ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, người ta đi theo sống với mình. Nhưng mà lâu lâu mình có rượt chạy không? Lâu lâu có giận cự la không? Lâu lâu có múa giỏ trong nhà không? Sao kỳ vậy? Phải không? Thương mình, yêu mình đủ thứ hết trơn. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, phải không? Lo lắng cho mình bao nhiêu cái gian khổ khó nhọc, phải không? Đủ thứ hết trơn. Mà rồi cái lâu lâu mình quên, cái mình nổi cơn mình múa giỏ. Làm gì? Cho đeo kiến luôn hả? Là sao vậy? Là sao? Là sao? Quý vị thấy không? Thành ra đó là có khi là giận không thèm dòm mặt ra vô thấy ghét. Có không? Lâu lâu có vậy không? Có khi đuổi đi nữa, rồi xong rồi gọi về. Quý vị thấy không? Như vậy rồi đó, Như vậy là ở cái chỗ này chúng ta xét lại là hy sinh là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, bà con, phải không? Đồng cam cộng khổ với mình, gian truân khó nhọc cho mình, mà hãy giận lên cái là ly dị, phải không? Giận lên cái đuổi đi, giận lên cái không muốn dòm mà. Thì vậy là có phải là biết ơn không? Đó, cho nên ở chỗ này chúng ta phải phải không? Phải nhớ kỹ. Như vậy sau này có giận lên á, cũng nhớ đó người đó ân nghĩa với mình nhiều lắm á. Người đó lo lắng cho mình nhiều dữ lắm. Nhờ người đó mình mới có được cái hiện tại, mới có cuộc sống như thế này, phải không? Thì như vậy đó mình nhớ là cái ơn. Đó là người thân trong gia đình của mình. Rồi tới cô bác, bà con, rồi á con cái của mình, rồi thậm chí những người á hàng xóm láng giềng bạn của mình cũng giúp đỡ mình nhiều không? Nếu không có người giới thiệu mình biết chùa này đây không, phải không? Mình đâu có biết, cũng nhờ người này người kia giới thiệu, cô Liên giới thiệu, hay là cô Nga giới thiệu, hay là anh Bo giới thiệu, phải không? Có nhiều người giới thiệu qua giới thiệu lại mình mới biết, thầy sư cô vân vân. Như vậy cũng phải cảm ơn những người Phật tử bạn đạo của mình, mình mới biết được Phật pháp. Thì như vậy đó, là đó là nói gần gần những người và nói tới thầy, nhờ thầy ở đây, phải không? Cư mang bao nhiêu năm rồi á, là nhờ ơn của Phật, của tổ vân vân. Riêng nói riêng về phần con người, giờ mới nói tới các cái loài vật. Quý vị có cảm ơn các loài vật không? Có không? Cảm ơn sao? Có ông Huỳnh Anh Hùng nói liền à, xẻ thịt cho mình ăn. Đúng á, đó là đúng rõ ràng như vậy, phải không? Cái thân thể của mình bây giờ mà được tròn trịa khỏe khoắn gì đó, không biết là bao nhiêu thứ nằm trong đó rồi. Kể ra thử coi, thực tế thử coi, có mấy thứ trong đó? Tôm, cá, heo, gà, cái gì nữa? Bò, cua, mấy thứ hải sản có không? Biết bao nhiêu thứ, kể không hết. Là phải nhờ mấy con đó nữa, phải không? Nó kể ra không biết bao nhiêu thứ nói. Là cũng nhờ nó, mình ăn nó vô đó. Hồi xưa mình không biết tu thì bao nhiêu năm là mình sát sanh, là mình cũng phải nhờ thịt cá vân vân. Thì giờ mình tu rồi, giờ tháng ăn chay được nhiêu ngày? Có người nói 10 ngày, có ai ăn nhiều hơn nữa không? 16 ngày. Ăn chay trường được mấy người giơ tay coi? Ai chay trường giơ cao lên cho quay phim quay vô coi. Một người ăn chay trường, hai người, ba người, bốn người, cao lên ta biểu dương coi, đâu, năm người, sáu người, bảy người. Như vậy là ở đây khoảng được chục người, phải không? Mà mình tổng cộng chắc được cỡ 40 không? Cỡ không? Đây khoảng 40-50 người mà được 10 người ăn chay trường, thì như vậy cũng kha khá rồi. Ai ăn chay được 15-16 ngày giơ tay coi. 15-16 ngày. Một người. Có người một à. Rồi mấy người kia 10 ngày. 10 ngày được 1, 2, 3. Còn ai nữa 10 ngày? 4-5 người à. Còn mấy người kia ăn tháng được nhiêu? Mấy? Được nhiêu? Từ 2 đến 4. Từ 2 đến 4 thì khá khá, phải không? Còn không ngày nào, giơ tay coi. 1, 2, 3. Không ngày nào, giơ tay coi. 1, 2, 3, 4, 5. giơ tay thiệt coi. Như vậy mình thành mong rằng đã sao mình thành qua mà không còn cái tay không ngày nào nữa. Không, tối thiểu cũng phải được 2 ngày. Hứa chưa? Hứa chưa? Hứa chưa? À, mình thành mong đã sao qua là khi mà hỏi là trong 1 tháng mà không có ngày nào ăn chay hết rồi, là không có cái tay nào dơ lên hết, phải không? Mà hỏi là được cái chừng từ 4 ngày cho tới 10 ngày là cho nhiều lên, phải không? Ăn chay trường nhiều lên nữa. Thì như vậy là tốt. Thì giờ mình trở lại cái vấn đề đó, là mình cảm ơn các cái loài động vật, phải không? Các cái loài vật mình cũng cảm ơn. Giờ tiến thêm bước nữa, quý vị có cảm ơn đậu nành, đậu que, cải xà lách, khoai tây, cải cà rốt có cảm ơn không? Quý vị có ăn nó nhiều chưa? Không. Nó là một phần dinh dưỡng trong cơ thể của mình, phải không? Thì như vậy là cảm ơn luôn các cái loại rau, đậu, củ, quả, vân vân, thực phẩm, phải không? Những cái thực vật vân vân. Rồi, bây giờ mình có cảm ơn các cái nãy chưa kể những con vật, con chó, con mèo vân vân, con gà. Có cảm ơn chó không? Chó giữ nhà, phải không? Mèo bắt chuột, phải không? Gà thì gái sáng, phải không? Báo sáng. Mà bây giờ có đồng hồ đeo rồi, phải không? Đó, vậy như vậy đó. Rồi giờ tiến thêm bước sau nữa là như nãy chúng ta nói đó, là mình có cảm ơn đất đá không? Tại sao phải cảm ơn đất đá? Có đất thì mới có nhà mình ở, có đá mới có nhà mình, chứ nếu không có đất thì sao xây nhà lên, phải không? Nếu mà không có đất làm sao có cây cối mọc cho mình ăn. Thành ra đó là cảm ơn luôn cả đất. Có cảm ơn nước không? Như vậy là cảm ơn cả đất, cả nước, cả gió, không khí, phải không? Đúng rồi, quý vị cảm ơn không khí là số 1 á. Có ai đây không mượn không khí không? Nãy giờ nhắc rồi đó, có không? Như vậy là cảm ơn không khí rất nhiều, phải không? Nè, cho nên Minh Thành á, nhắc quý vị tu làm sao? Nhắc quý vị tu làm sao? Ai nhớ? Tu không khí, tu làm sao? Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Quý vị có nhớ nhiều không? Có nhớ vị nhiều không? Lúc nào thở là lúc đó mình ứng dụng được, phải không? Mình đi mình cũng thở, ngồi cũng thở, nằm cũng thở, đứng cũng thở, phải không? Làm việc có thở không? Cũng thở. Nghỉ làm có thở không? Ngủ có thở không? Thức có thở không? Như vậy già có thở mà trẻ có thở không? Em bé có thở không? Cỡ chừng 90 có không? Thì như vậy là lúc nào cũng thở. Mà hãy thở là nhớ à, hít vô à gì, thở ra là Đà Phật. Mình thấy được cái mạng sống mình chỉ trong một hơi thở, là mình cảm ơn không khí, phải không? Cảm ơn những giọt nước cho mình uống, cảm ơn những lá rau cho mình ăn, những cái hạt đậu hay là cái cà rốt, khoai tây, rau củ vân vân. Rồi cảm ơn luôn cả những loài động thực vật, cảm ơn cái người sanh thành dưỡng dục mình là cha mẹ, phải không? Cảm ơn ông bà cô bác, cảm ơn cái người mà đã sống chung với mình cả cuộc đời, đó là vợ chồng. Nếu mà mình thường nghĩ vậy thì có ai là kẻ thù mình không? Có ai mà mình ghét mà không muốn dòm mặt liếc có nửa con mắt không? Phải không? Hồi đó chưa biết tu thì ghét dòm có nửa con mắt thôi. Bây giờ biết tu rồi, thôi đừng dòm chứ đừng liếc, phải không? Đừng có liếc, không dòm thôi chứ đừng liếc, phải không? Rồi nếu mà mình thường nghĩ nhớ ơn vậy đó thì không có ai là kẻ thù của mình, không có ai là người mình oán hận, mà không có ai á là cái người mà mình ghét bỏ hết. Tại vì sao? Tại vì mình có cái sự tương quan, tương duyên, giúp đỡ, hỗ trợ với nhau hết, mình mới có cuộc sống này, phải không? Trong cái cuộc sống này mình cảm ơn rất nhiều. những người đã làm cái con đường cho mình đi. Hồi nãy Minh Thành được cô Nga chở qua cây cầu lớn nhất ở Hồng Kông á, là đi lên đó rồi nghe kể lại bao nhiêu người Việt Nam mình đã đổ mồ hôi, phải không? Có khi rơi nước mắt ở cây cầu đó giờ mới có được á. Thì như vậy là Minh Thành cũng cảm ơn luôn tất cả, chẳng những người Việt mà cả người Hồng Kông, mà cả những người á khác của nhiều nước ở đây đã làm nên cây cầu đó cho mình đi. Nhưng nếu mà mình sống trong cái sự cảm ơn biết ơn đó đó, thì mình sẽ xóa được cái tâm ganh ghét hận thù gì, thì mình tha thứ cho nhau được không? Tha thứ nhau được không? Sẽ tha thứ nhau được. Đây nè, lo hít vô ai gì thở rồi đạo Phật cái đức hơi nè, ở đó ghét nhau giận chi vậy, phải không? À, lo hít vô ai gì thở rồi đạo Phật nè, chứ để giờ thở ra hít vô là không được là chết, ở đó ghét làm chi cho khổ. Giờ quý vị thấy giờ bỏ một cục lửa than vô trong bụng mình á, nó có khỏe không? Uống vô một ly Coca-Cola hay là cà phê sữa đá nó khỏe không? Khỏe hơn, phải không? À, chứ nếu mà bỏ vô chừng một ly nước mà có chất độc hay là nước sôi ùng ục mà uống vô thì sao? Thì phù mỏ, phải không? Lưỡi phỏng luôn, rồi đường ruột mình cũng tiêu luôn. Thì như vậy mà quý vị chịu uống cà phê sữa đá hay là ly nước sôi sùng sục, chịu uống ly nào? Cà phê sữa đá là chịu liền, phải không? Như vậy sống với cái tâm biết ơn, cái tâm là thương mến, quý trọng mọi người, giống như là uống ly cà phê sữa đá. Còn sống với cái tâm mà ghét, với tâm mà giận, với tâm mà hờn mát thì giống như uống ly gì? Ly nước sôi mà chưa kịp nguội, phải không? Hoặc là bỏ cục lửa than vô trong bụng mình thì nó rất là khó chịu. Như vậy đó là chúng ta sống được với cái điều đầu tiên, cái ánh sáng đầu tiên Đức Phật A Di Đà dạy mình đó, là ánh sáng đó, vô đối, không có đối nghịch, không có thù hằn, không có giận ghét, tha thứ cho nhau. Quý vị thấy sống được cái đó là thấy vui được nhiều chưa? Vui được nhiều chưa? Sống được cái đó là quá tốt rồi, phải không? Đừng nói chi ngay trong gia đình, vợ chồng, anh em, bà con, cha mẹ, ngay cái người dân mà mình cũng tha thứ được đó, tại mình cảm ơn người ta đó. Cảm ơn hết tất cả, sống trong cái tâm biết ơn. Cho nên hồi sáng này đó là cô Diệu Âm Liên đưa Minh Thành vô cái chỗ Hòa Thượng Tịnh Không á, là đề ngay chỗ cái giảng đường á, đề bốn chữ thiệt là lớn: biết ơn, đền ơn. Nhắc cho mình nhớ, sống phải biết ơn và đền ơn. Biết bao nhiêu cái ơn á đức cho nên mình mới có sự tồn tại, có mặt ở đây, cảm ơn rất là nhiều. Cho nên Minh Thành cảm ơn quý vị nhiều lắm. Ngồi đây đây là nhờ quý vị đó Minh Thành mới ngồi đây, phải không? Thì như vậy là chúng ta luôn luôn sống ở trong cái sự biết ơn, đền ơn, và phá tan cái sự mà quán hờn thì rất là hạnh phúc. Và từ cái chỗ mà không có đối nghịch đó thì chúng ta được cái cuộc sống tự tại vô ngại. Cho nên cái ánh sáng thứ hai của Phật Di Đà đó là vô ngại quán, không có gì chướng ngại hết. Tại vì mình thấy mọi người là ân nhân của mình không à, thì làm gì có chướng ngại. Quý vị chịu sống nhẹ nhàng, thoải mái, chịu sống vui vẻ như là đám mây trôi trên bầu trời, không bị dính mắc gì, quý vị chịu không?
Chịu.
Quý vị chịu vậy không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Sống mà đi tới đâu mình cũng thấy nhẹ nhàng, đi đến đâu mình cũng thấy là an lạc, đi đến đâu cũng thấy thoải mái, thảnh thơi, mà không có cái gì chướng ngại hết, giống như dòng nước chảy lưu thông, không có gì ngăn, không có cái gì chặn hết, thì cuộc sống mình nó khỏe biết bao nhiêu. À, cho nên á, thở xưa là Hòa Thượng Tuệ Trung ở tu ở trên một cái ngọn núi là hơn 30 năm. Ngài tu đạo hạnh của Ngài rất là lớn, rất là sâu. Thì hoàng đế là vua nhà Đường của Trung Hoa thời đó, mới thỉnh Ngài xuống kinh đô, xuống triều đình để mà giảng kinh thuyết pháp cho mọi người nghe. Thì thỉnh ngài xuống á, thì tôi mà làm quốc sư là thầy của vua mà là giáo hóa cả nước. Thì một hôm á, thì trong khi nhà vua cùng với hòa thượng Tuệ Trung đàm luận về Phật pháp, thì nhà vua mới hỏi, nói gì chứ bạch thầy, thầy ở trên núi hơn 30 năm thì ngày tu hành như vậy đó, thầy được cái gì? Thì nếu bây giờ thì quý vị thấy là được cái gì? À, nếu như mình nghĩ bình thường thì nó được an lạc, được giải thoát, phải không? Được giác ngộ vân vân. Nhưng mà quốc sư Tuệ Trung không có nói vậy. Lúc đó hai người đang, nhà vua cùng với quốc sư đang ngồi trong một cái tiểu đình nhỏ, cái nhà mát. Thì quốc sư mới là nắm tay nhà vua mới dẫn ra ngoài trời. Quốc sư mới chỉ lên cái bầu trời. Lúc đó có một cái án mây, án mây trắng, một cái cụm mây trắng trên bầu trời. Quốc sư mới chỉ nhà vua, hỏi thưa bệ hạ, cái án mây trên bầu trời đó do đóng đinh mà mắc hay do cột dây mà mắc? Quý vị hiểu được ý chưa? Hiểu được ý chưa? Vị thầy đó hỏi ông vua, chứ cái đám mây ở trên bầu trời đó do đóng đinh mà mắc ở trên trời hay do cột dây mà mắc ở trên trời? Thì nhà vua là mỉm cười hiểu ý của quốc sư. Vậy ý là sao? Tự do tự tại, không dính mắc gì hết. Như vậy là tu hành cuối cùng với kết quả là được tự do, không dính mắc, không có vướng bận. Đám mây đâu có bị dính như vậy đâu, phải không? Không dính gì hết, mặc tình mà bay lượn, mặc tình mà coi như là vân du. Cho nên dùng cái từ vân du á, là dạo đi giống như mây bay, giống như nước chảy vậy. Như vậy á, nếu mà cụm mây mà do mà bị đóng đinh hay bị dây buộc thì chắc cụm mây nó bay không được ha. Mà không biết mây của mình á là có bị dây với đinh đóng không? Sao mây mà bị dây buộc đinh đóng thì sao gọi là mây được? Không. Như vậy là mình người Phật tử phải không? Nếu mà thật sự là mây á thì trên trời dưới đất gì cũng không dính cho, phải chưa? Thì như vậy là mỗi khi quý vị ngồi ngắm trời mây thì quý vị nhớ lại, phải không? Đó, cái cụm mây đó, cái đám mây đó là dạy cho mình, mình học á, học từ nơi đám mây đó. Mây bay không có dính mắc, đừng có để tâm của mình bị ràng buộc vô bất cứ cái gì. Tại sao vậy? Tại vì hễ buộc vô cái gì mà thiết chặt á thì cái đó làm cho mình khổ đau. Mà nới nới á thì nó khổ ít ít, mà càng chặt á thì nó khổ càng nhiều. Quý vị có thấy vậy không? Nếu mà không buộc không dính thì sao? Thì không có khổ. Mà không có khổ tức là vui, phải không? Vậy quý vị chịu vui hay chịu khổ? Vui hay khổ? Chịu vui. Mà chịu vui mà có chịu gỡ ra không? Gỡ mà từ từ thôi. Gỡ mà từ từ thôi. Thì như vậy đó, là quý vị nhớ, thật ra đó trong đạo Phật của mình nói á, Phật pháp thì mênh mông bao la. Quý vị thấy là bao nhiêu kệ kinh sách chất chồng chồng mà mình đọc tới ba đời chín kiếp cũng không hết, phải không? Nghe pháp thì nghe không biết bao giờ cho xong. Nhưng mà thật ra tóm gọn lại quý vị á, có ba chữ thôi: không dính mắc. Cốt tủy của Phật pháp có ba chữ. Nếu nói chữ Nho là vô trụ, nói tiếng Việt mình là không dính mắc. Đó là yếu chỉ của tất cả Phật pháp. Bây giờ muốn không dính mắc á thì phải có cái phương pháp, có cái cách. Chứ mình nói giờ tôi giờ không thèm dính gì hết trơn, nói thì dễ nhưng mà làm có dễ không? Không. Nói thì dễ mà làm thì khó. Cho nên phải có cái cách để cho mình không dính. Phải có phương pháp. Và phương pháp đó là gì? Phương pháp ta là gì? Là đó, giờ mình thành ví dụ rất là đơn giản. Mình đi trên đường, đi bộ đó, đi từ xe điện ngầm cái đi lên, phải không? Trên đường đang đi, từ ở ngoài nó đi vô chùa, đang đi cái tự nhiên sao vô tình sao đá trúng một cái cục. Mình nhìn xuống á là ông tờ 100 thì một cục dây nè. Lúc đó quý vị thấy sao? Quý vị thấy sao? Cúi xuống nhìn kỹ, tim đập thình thịch, dòm qua dòm lại coi có ai không. Quý vị thấy không? Lúc đó dòm qua dòm lại coi có ai không. Nhưng mà tới chừng á cúi xuống dòm kỹ là đô la âm phủ. Thì lúc đó tim còn đập nữa không? Còn không? Sao kỳ vậy? Hồi nãy mình thấy rất quan trọng, dưỡng rồi trúng mánh rồi, trúng mối rồi phải không? Rồi bây giờ nhìn thấy tiền giả cái tự nhiên sao tâm mình nó sao? Đá cái cho nó văng luôn, không thèm dòm tới nữa. Phải không? Là tại sao vậy? Tại sao mà mình đi một cách thanh thản, bình yên mà mình tự do không có bị dướng lại? Là tại sao vậy? Đó con cô nó, tại vì mình biết nó là tiền giả. Tại vì mình biết nó là tiền giả. Đó một cái ví dụ đó. Giờ thêm ví dụ thứ hai nữa. Là mấy em bé nhỏ nhỏ này nè, là tại sao mà giành giật, khóc la, thậm chí là ấu đả đánh lộn với nhau vì mấy cái đồ chơi bằng mũ? Tại sao? Tại sao? Tại nó tưởng là thật. Nó thấy cái đó là có giá trị quan trọng. Mà mình người lớn mình thấy nó giành giật, nó cãi giả, nó đánh lộn với nhau mà vì mấy cái đồ nhà chòi bằng mũ đó, mình thấy mình có thương nó không? Thương không? Mình thấy tội nghiệp, thấy thương. Tại vì cái đó không có giá trị, mà nó tưởng đâu quan trọng, nó tưởng đâu đồ quý, cho nên nó mới khổ đau, phải không? Chứ còn nếu như mình biết nó là không có giá trị thì mình đâu có đau khổ. Thì như vậy đó, là quý vị giờ có thấy là đồ nhà chòi bằng mũ không giá trị chưa? Thấy chưa? Hay là mấy cái tờ xanh xanh đỏ đỏ đó mình cũng còn mờ mắt, phải không? Quý vị thấy chưa? Bây giờ nói nhỏ nhỏ thì không dám nói lớn, nói nhỏ nhỏ thôi, không dám nói lớn. Tức là có người nói dạ thấy chút chút thôi, còn người nói chưa, nhẹ nhẹ, phải không? Như vậy đó là giờ mình thành hỏi quý vị chứ, tiền đó quý vị nhắm giữ mãi mãi được không? Không được, phải không? Nhà đó nhắm giữ mãi mãi được không? Không được. Rồi giờ cha mẹ mà mình giữ hoài được không? Không được. Rồi giờ vợ chồng yêu thương nhất mà giữ hoài được không? Cũng không được luôn. Giờ kỳ ha, cái chỗ này hơi lạ ha. Giờ tới cái quan trọng nhất, cái thân mình giữ được không? Sao kỳ vậy? Nè, sao lạ vậy? Như vậy tiền giữ không được, nhà giữ không được, cha mẹ anh em vợ chồng giữ không được, mà thậm chí thân này cũng giữ không được luôn. Vậy sao giờ ai đụng vô cái tam bành lục tạc nổi lên rầm rầm vậy? Sao kỳ vậy? Không hiểu biết thấy được hết trơn à. Và tại sao vậy? Là tại sao? Như vậy là tại sao? Như vậy là có nhiều người nói vô thường là giả. Mà bây giờ mình nói vô thường giả, chứ hồi ra rủi ai thủi cái lúc đó còn thấy giả không? Còn thấy giả không? Nếu vô thường giả bữa nay á, là chắc cũng phải nghỉ đi chơi đặng vô ráng nghe pháp, chứ giả chứ đi chơi vui cũng đi à. Quý vị thấy không? Hoặc là không dám nghỉ ngày để tu nữa. Thì vậy thấy giả thiệt chưa? Có thiệt sự thấy giả chưa? Thành ra cái chỗ này rất quan trọng. Mình nghe, mình hiểu, phải không? Mình hiểu hết trơn à. Quý vị nãy giờ quý vị nói đây chứ mình thành có nói đâu. Nhà cũng giả, phải không? Tài sản cũng giả, rồi bao nhiêu người thân mình cũng ly biệt, thậm chí thân mình đây cũng không thiệt luôn. Hiểu hết trơn. Nhưng mà đụng chuyện vô thì cái nào ra cái nấy, phải không? Như vậy là cái nguyên do đó là từ đâu? Rất quan trọng ở điểm này. Có những vị nói tham sân si phải không? Nhưng mà Minh Thành nói quý vị đơn giản thôi. Cái si là cái không thấy được sự thật. Nó là gốc. Không thấy được sự thật. Cái giờ quý vị nói giờ mình tham, tham mà để cho ai? Tham là để cho ai? Cho mình. Phải không? Vậy mình nóng giận lên là tại sao mình nóng giận? Tại đụng chạm vô tới mình mới giận. Quý vị thấy vậy gì không? Quý vị hơn, hơn người khác là hơn để cho ai hơn? Ai hơn? Mình hơn, phải không? Giàu hơn người khác đó là ai giàu? Mình giàu, phải không? Đẹp hơn người khác đó là ai đẹp? Mình đẹp. Ở địa vị trên hơn người ta đó là ai trên? Mình trên, phải không? À, làm gì cũng muốn lướt lướt lấn lướt hết là ai lấn lướt? Mình tôi không à. Quý vị thấy chưa? Như vậy tất cả mọi cái phiền não, mọi cái tham muốn, tất cả những cái đều phục vụ cho tôi, cho mình thôi. Cái gốc là tôi, là mình. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Phải chưa? Nhưng mà tôi, mình của mình đó, thì nãy mình nói rồi, không có ai ngồi đây bảo đảm tôi 100 tuổi mới ra đi giơ tay coi. Có bảo đảm 100 tuổi mới đi không? Như vậy cái tôi mình này, mình lo cho nó cả cuộc đời. Bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái nước mắt, bao nhiêu cái buồn sầu, phải không? Bao nhiêu cái phiền muộn, bao nhiêu cái lo sợ, bao nhiêu những cái tính toán nhân dân. Nhưng mà cuối cùng rồi nó sẽ về đâu, nó sẽ tan rã lúc nào, mình cũng không biết được. Và thật sự cái bản chất của nó là chỉ tồn tại trong một giây phút thôi. Hít vô, thở ra, cái rồi xong. Không bảo đảm được. Thì vậy có phải mình đầu tư vô một cái chỗ mà chỗ đó là không biết gì hết, không chắc chắn gì hết, phải không? Là giòn bở, là mong manh. Vậy làm sao mà nói có trí huệ được? Chính cái chỗ đó Đức Phật gọi chúng sanh là mê lầm, không thấy được sự thật. Ai đụng vô cái là có chuyện liền, phải không? Phải không? Đụng vô cái là nổi lên gai, gai bồ đề gai chứ không phải bồ đề giác ngộ, phải không? Mọc gai nhọn lên, quý vị thấy chưa? À, mà bảo vệ cho một cái, à, bao nhiêu cái nghiệp chướng, bao nhiêu cái khổ đau, bảo vệ lo nó, mà cuối cùng nó là về đâu mình không biết, không bảo đảm, không chắc chắn được. Đó, chính cái chỗ đó là cái chỗ mê lầm của tất cả chúng sanh, mà trong đó có mình trong đó. Cho nên Minh Thành gom gọn rút rất là đơn giản mà nhắc quý vị đó, rất là gọn đơn giản, chỉ hít vào A Di, thở ra là Phật. Quý vị thấy rõ cái mạng sống này trong một hơi thở là quý vị phá được cái si mê, phá được cái sai lầm, phải không? Mình thấy được mạng sống một hơi thở rồi, như vậy cái tham muốn mình có bớt không? Bớt không? Cái nóng giận của mình có bớt được không? À, cái mà hơn thua phải quấy có bớt được không? Bớt được liền. Mà bớt như vậy đó thì tự nhiên đó là mình mới bớt được cái dính mắt. Hồi xưa mình buộc vô là 100%, bây giờ thấy được cái mạng sống trong hơi thở là buộc 50 thôi, phải không? Tha thứ thì buộc chừng 50 thôi. Như vậy cái công phu của nó là từ ở chỗ thấy được sự thật, mà sự thật nó xảy ra trong từng giây từng phút, mà sự thật đó không phải chỉ một ngày một bữa là mình là thấy được liền, mà phải từng tháng, từng năm, từng nhiều năm, và luôn luôn nhớ, luôn luôn ứng dụng mới được. Ứng dụng thì từ từ dần dần quý vị mới thấy được rõ. Chứ còn nói thì nghe thì hiểu, chừng ra rồi thì buông ra hết, bỏ qua một bên, thì vậy mình không có nhớ được, mình không có vận dụng được. Như vậy muốn vận dụng đó là phải đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, lúc nào mình cũng nhớ hít vào A Di Đà Ra Đà Phật, thấy được mạng sống trong hơi thở. Thì như vậy mình mới phá được cái si mê, à, phá được cái mà hiểu biết sai lầm. Thì ngay chỗ đó trí huệ nó phát sanh, thì nó phá tan cái si, thì cái tham theo đó nó bớt, cái sân theo đó nó bớt, tất cả những cái theo đó nó bớt. Thì nếu mà bớt rồi thì tâm mình á sẽ không còn dính mắc nhiều nữa. Đó là cội gốc của sự tu rồi, đó là cốt tủy của Phật pháp rồi. Như vậy quý vị, nếu mà ai còn dính cái gì nặng đó thì cứ ngồi lại mà thở, phải không? Cứ ngồi lại mà thở, thì mình sẽ gỡ ra được từ từ. Vậy quý vị tu lâu nay, học Phật Pháp lâu nay đó, gỡ được bao nhiêu rồi? Còn buộc chừng mấy mối? Còn buộc chừng mấy mối? Giờ gỡ từ từ đi. Rồi cứ tới cái chừng ngày cuối cùng đó thì chánh niệm giảng sanh Phật Di Đà tới, cái lúc đó xong xuôi hết mới đi theo được chứ. Phật ơi, con thích về cực lạc lắm, phải không? Con tha thiết chí thành giảng sanh lắm, nhưng mà mấy chục mối buộc vô lúc đó sao bay lên được? Bay lên cái mối kia nó giật, cái mối kia mối nọ nó nắm kéo, phải không? Mối kia lôi thì làm sao bay lên được? Cho nên giờ phải gỡ lần lần đi. Chịu gỡ không? Chịu không? Như vậy là gỡ lần lần, mà gỡ tới cái chỗ không còn dính mắc, rồi lúc đó là tu hành xong. Tu hành xong. Như vậy cái ý nghĩa thứ hai trong cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà đó là vô ngại, không có chướng ngại, tự tại như một áng mây bay trên trời. Như vậy là giữa cuộc sống này đó, bất cứ cái chuyện gì đến với mình cũng đều thấy được cái vận dụng trong cái hơi thở, cái mạng sống không quan trọng, thì mình sẽ sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bao dung, sẵn sàng độ lượng. Tâm của mình nó sẽ nhẹ, nhẹ như áng mây. Thì vậy mình sống giữa cuộc đời rất là an vui. Cho nên cái ý nghĩa thứ ba của ánh sáng Đức Phật A Di Đà đó là hoan hỷ quang Như Lai. Rất là hoan hỷ, rất là vui tươi. Nếu mà không có bị dính, không bị cuộn vậy là lúc nào cũng tươi, cũng vui hết á. Lúc nào cũng là hoan hỷ hết. Quý vị ngài cười được mấy lần? Cười được nhiều không? Nhưng mà mình thầm thấy ai mà chụp hình á, tươi lên, cười lên, 1, 2, 3, phải không? Chụp vô. Nhưng mà thấy trên hình thì cười, nhưng mà ngoài nhìn méo xẹo à. Phải không? Làm dáng để chụp hình, phải không? Mà nhiều khi có những trường hợp đặc biệt nữa, khách tới thăm hay bạn bè tới này kia xã giao á, thì cười, nhưng mà cười ở ngoài miệng nhưng mà trong bụng thì sao? Có cười không? Cười ra nước mắt, phải không? Tức là xã giao ở ngoài hình thức vậy thôi chứ chưa phải cười thiệt. Minh Thành muốn quý vị cười giống như Bồ Tát Di Lặc vậy đó. Thấy cái tượng không? Phật Di Lặc chưa? Cái bụng phệ, phải không? Cái miệng cười te tét đó, cái đó là Phật hoan hỷ đó. Cái mình tu là cười từ ở trong lòng cười ra, chứ không phải là cười gắn gượng, cười làm dáng, làm duyên, đang chụp hình, đóng phim, không phải, phải không? Như vậy là muốn cười từ trong cái tâm mình thật sự hoan hỷ vui tươi đó, thì phải tu ở cái ánh sáng thứ hai đó, là không có dính mắt. Bây giờ á là mình phải tập tu cái hạnh hoan hỷ rất là quan trọng. Chứ mình thành thấy nhiều khi Phật tử nói, thầy ơi, con giờ quy y, con tu cũng lâu, nghe pháp nhiều lắm mà sao con cứ khổ hoài thầy, không biết quý vị có gì không nữa. Từ hồi ngày mà phát tâm nghe pháp quy y rồi tu tới giờ đó, có bớt khổ được nhiều chưa? Có bớt nhiều chưa? Im re hết trơn vậy? Ít ít à? Bớt được chừng nhiêu phần trăm?
30%.
Con nó bớt khổ được 30% mà còn 70% khổ. Còn ai bớt nhiều hơn nữa không? Có không? Im re hết trơn vậy, chắc còn nguyên nữa. Hay là ít hơn nữa? Bây giờ mình phải tập tu á, là tập nhìn thấy những cái điều cái vui vẻ. Chứ nhiều khi mình á, cái tánh của mình á là thường thường quen. Chẳng hạn như giờ quý vị nhà mà nhìn lên cái gương mặt của người đó người đẹp, nhưng mà bữa nay bị nổi một bọt, chẳng hạn giống như Minh Thành bữa nay vậy, nổi một lớn vậy đó. Quý vị thấy không? Thì giờ mình nhìn á thì mình nhìn á là ngay cái một bọt đó không? Thường thường nhìn vậy đó. Mình nhìn thí dụ như giờ nguyên cái chậu hoa vậy đi, rất là đẹp, bỗng nhiên có một cái hoa nó bị héo hay là nó xấu, thì giờ nhìn vô là thường thường ta nhìn vô cái nào? Lạ vậy đó, cứ nhìn vô cái hoa héo hoa xấu đó, còn cả chục mấy chục cái đó hoa đẹp chứ sao không nhìn. Bây giờ mình tập đó là nhìn vào những cái đẹp, những cái là tốt của mọi người,
chứ đừng nhìn vô cái xấu của người ta làm chi. Ví dụ như người ta được tốt 70%, có 30% xấu thôi, thì mình nhìn vô cái 70% tốt đó, 70% tốt rồi mình sẽ hoan hỷ với người ta nhiều hơn. Chứ nhớ cái xấu, nhớ cái dở không sao hoan hỷ được, phải không? Bây giờ mình thành nói những cái hoan hỷ để quý vị thấy. Được làm thân người là quý vị thấy dễ hay khó? Đức Phật ví dụ một hôm ngài đang ngồi với các thầy tỳ kheo rất là đông, 1,000+ vị, ngài mới lấy cái ngón tay ngài khơi khơi một tí đất, nó dính vào trong cái móng tay của ngài, ngài đưa lên, ngài hỏi chứ các thầy tỳ kheo, trên đất dính ở trong móng tay của ta là nhiều hay là khắp cái mặt đất ở dưới quả địa cầu là nhiều? Ngài các thầy tỳ kheo nó bạch Đức Thế Tôn á, đất ở trong móng tay của ngài rất là ít, rất ít so với khắp cả mặt đất của địa cầu. Đức Phật nói cũng như thế, ở trong á, 6 nẻo luân hồi mà được làm người á, mà biết học hiểu được Phật pháp á, thì nó ít giống như đất á, dính ở trong móng tay của ta. Còn rơi vào những cái đường ác, chẳng hạn như đọa xuống địa ngục, hay là ngạ quỷ, hay là súc sanh, hay những cái loài thú vật vân vân á, thì nó nhiều giống như ở dưới mặt đất. Một ví dụ thứ hai là Đức Phật nói ví dụ như là ở dưới đáy của đại dương, dưới đáy biển có một con rùa mù. Con rùa mù 100 năm, con rùa này á, nó mới là nhô lên trên mặt biển. Rồi đúng 100 năm á, mới có một cái bọng cây nổi, nó trôi ngang. Mà 100 năm con rùa mù á, nó trồi lên mà gặp đúng ngay cái lúc cái bọng cây nổi nó trôi qua, mà nó chung được vô cái bọng cây nổi đó, rồi cái bọng cây nổi nó đưa con rùa mù nó vô đất liền. Thì quý vị thấy cái cơ hội đó là khó hay dễ? Khó hay dễ? Rất là khó, phải không? 100 năm mới trồi lên lần, mà trồi lên lại đúng cái lúc gặp cái bọng cây nổi, rồi chung vô cái bọng cây nổi đó, bọng cây nổi mới đưa nó vô đất liền. Thì như vậy nó rất là khó. Đức Phật nói trong 6 nẻo luân hồi mà được làm người, mà biết được Phật pháp đó, còn khó hơn cái con rùa mù đó mà gặp bọng cây nổi nó 1,000,000 lần. Thì như vậy đó quý vị, có được thân người đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, phải không? Đẹp đẽ, thông minh, hiểu biết, rồi đó là lại là đứng vững ở trong xã hội, rồi biết được Phật pháp, vậy là cái cơ duyên đó rất là tốt, rất là quý báu, không phải dễ mà được. Vậy quý vị có vui không? Vui không? Lâu lâu có cười mình không? Hay là có ai đưa tiền cho chúng mối chúng mánh vậy mới cười? Phải không? Chứ còn bình thường thì không thấy được. Thân người rất quý, gặp Phật pháp còn quý hơn. Cho nên nói đó, thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Thân này nếu chẳng chịu đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này? Mình được cái cơ duyên rất là quý báu, giờ mình cố gắng mình độ mình đi. Độ mình là phải biết thương mình. Thương mình không phải cho nó ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, cho nó đi chơi hoài, không phải. Phải không? Mấy cái đó thấy như thương mà là hại. Mà thương mình á là biết lo đạo đức, lo tu sửa, lo làm những điều lành, điều thiện, lo biết học chánh pháp để thấy được lẽ thật, để cho cái tâm linh mình càng ngày càng phát triển, càng sáng tỏ, để mình có cái lý tưởng, mình có cuộc sống ý nghĩa, có lợi ích cho mọi người. Đó mới là thương mình thật sự, đó mới là quý mình thật sự. Còn thương theo cái chiều mê lầm của người không biết tu là thương đó hại, đưa mình tới cái chỗ trị lạc, xa đọa, rồi đắm chìm trong biển khổ, muôn đời vạn kiếp không có thoát được. Cho nên á, chúng ta cẩn trọng đối với những cái ngũ dục, đối với những cái thú vui hấp dẫn, những cái cạm bẫy của cái cuộc đời. Một bước xa chân, ngàn đời ân hận, quay đầu trở lại chính suối ngậm ngùi. Luôn luôn chúng ta cẩn trọng là đối với những cái xấu, những cái ác, những cái không tốt lành, và chúng ta luôn luôn đó là nghe pháp, học giáo lý, thấy được lẽ thật để xây dựng cho bản thân mình, tu sửa cho cái gia đình mình, cho nội tâm mình, cho càng ngày càng tốt hơn. Và mình nhìn thấy được những cái niềm vui chung quanh mình, mình có cha có mẹ, phải không, mình có vợ có chồng lo lắng cho mình, mình có những người thân, có thầy có bạn giúp đỡ mình trong cái sự tu học trong cuộc sống, như vậy mình rất hạnh phúc hơn nhiều người. Có biết bao nhiêu người sanh ra đã mù lòa, đã câm ngậm đuôi điếc, có biết bao nhiêu người mang những chứng bệnh nan y, có biết bao nhiêu người không có đủ cơm ăn áo mặc, có biết bao nhiêu người đó bị chiến tranh tàn phá rồi tật nguyền bệnh hoạn, có biết bao nhiêu người á là không có nhà cửa, không có người thân, phải ở trong cô nhi viện hay là phải ở đầu đường xóa chợ vân vân. Biết bao những cái nỗi khổ của chúng sanh, mình đã tránh được những cái nỗi khổ đó, mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Mà mình trân quý cái bản thân mình, trân quý cuộc sống mình, để mà mình làm cho nó càng tốt hơn, càng đẹp hơn, có giá trị, có ý nghĩa hơn. Đó là rất nhiều cái niềm vui ở trong cuộc sống tu tập của mình. Thì như vậy, mỗi khi quý vị cười lên, phải không, mỗi khi quý vị gặp người khác á, là nở một nụ cười, thì quý vị biết mình tu cái gì, tu cái hạnh gì, hạnh quan hỷ an lạc vui vẻ. Đừng có méo xẹo hoài, phải không, mà cười tươi lên. Cười đó là cười từ trong cái nội tâm tu tập. Thì như vậy đó, thì tóm là cái buổi nói chuyện hôm nay với cả Phật tử đó, là cái điều quan trọng đầu tiên Phật dạy chúng ta đó, đối với tất cả mọi người, tất cả mọi vật, sống trong cái tâm biết ơn và đền ơn, không có cái ý đối nghịch thù hằn, không có cái tâm oán ghét hờn giận, mà có cái tâm biết ơn, hài hòa, cung kính đối với tất cả. Thì đi tới đâu cũng gặp cái lành, cái thiện, cái tốt, đi tới đâu thì cũng quý trọng mến thương mình hết. Từ cái chỗ mà mình không có đối nghịch đó, thì mình sẽ được cái điều thứ hai là mình sống một cuộc sống nhẹ nhàng an vui, phải không? Nhẹ nhàng an vui từ đâu có được? Từ mình thấy được cái lẽ thật mạng sống này trong hơi thở mong manh, dùng cái danh hiệu Phật mà nhiếp cái tâm tán loạn của mình. Thì như vậy mình thấy được lẽ thật đó, mình không bị dính mắc, không bị ràng buộc, thì mình được nhẹ nhàng thảnh thơi, giống như là đám mây bay ở trên bầu trời, phải không? Nhìn lên đám mây là học được cái sự không dính mắc, nhẹ nhàng để mình tu. Không dính mắc, nhẹ nhàng, cho nên mình mới có cuộc sống an vui, có cuộc sống hoan hỷ, nở một nụ cười lên là sống trong cái sự vui tươi, phải không? Nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc là tập học cái hạnh hoan hỷ, phải không? Nhìn thấy mọi người cười với mình là mình nhớ lại cái tâm của mình cũng vậy, là luôn luôn là tươi tắn, luôn luôn bao dung tha thứ, và có một cái nụ cười là tràn đầy hạnh phúc của Bồ Tát Di Lặc. Thì nếu được vậy trong gia đình mình có an vui hạnh phúc không? Nếu được vậy á, gặp mọi người ai cũng thương mến quý trọng mình hết, phải không? Mà nếu được vậy thì đạo tràng của mình chắc chắn sẽ được càng ngày càng tốt, càng, phải không, càng đông, càng bền, càng vững. Thì được vậy thì mấy thầy tới lui á là chia sẻ Phật pháp, những kinh nghiệm tu hành quý vị được hoài hoài, phải không? Thì vậy là tạo thành một cái mái ấm tinh thần cho cộng đồng người Việt của mình tại Hồng Kông, phải không? Tạo thành một cái căn nhà tâm linh rất là bình an, rất là an ổn, để cho nhiều thế hệ mai sau con cháu của mình. Nam mô A Di Đà Phật.